Chương 17. Ánh sáng của Đức Phật A-di-đà chỉ nhiếp thủ người niệm Phật. Một lớn, Di-đà y nguyện độ chúng sanh. Đức Phật A-di-đà cứu độ chúng ta chẳng phải là việc sau khi Ngài thành Phật rồi mới tùy ý làm, mà trước khi thành Phật, Ngài đã dự tính chắc chắn phải như thế rồi. Nên một khi tỳ kheo Pháp Tạng thành Phật, thì liền đúng theo bản nguyện ở nhân địa mà hết sức tự nhiên cứu độ chúng sanh. Nếu chúng sanh có thể dâng theo bản nguyện nhân địa của Đức Phật A-di-đà, thì tự nhiên sẽ được cứu độ. Hai lớn, chỉ nhiếp thủ người niệm Phật. Một, Phật quang chiếu khắp, chỉ nhiếp thủ người niệm Phật trong quán kinh sớ. Trong quán kinh nói, khi Đức Phật A-di-đà cử động thân, liền phóng ra vô lượng ánh sáng. Ánh sáng chiếu khắp đến mười phương thế giới, nhiếp thủ không bỏ tất cả chúng sanh niệm Phật. Đại sư Thiện Đạo giải thích như sau: ánh sáng của Đức Phật chiếu khắp nơi, chỉ nhiếp người niệm Phật. Chỉ là duy nhất, là chuyên môn, nhiếp là nhiếp thủ, cứu độ, duy nhất cứu độ chúng sanh niệm Phật. Trong văn kinh không có chữ chỉ duy này. Không nói chỉ nhiếp thủ người niệm Phật, nhưng cũng hàm nghĩa như vậy. Bản thân Đại sư Thiện Đạo chính là Phật A-di-đà thị hiện, để dạy cho chúng ta hiểu rõ ràng về bản nguyện của Phật. Quyền chúng ta chọn chuyên tu niệm Phật, nên Ngài mới đặc biệt đem ý nghĩa của đoạn văn kinh này nêu lên. Hơn nữa, Ngài còn nhấn mạnh ở chữ chỉ nhiếp thủ người niệm Phật. 2. Chỉ thấy chúng sanh niệm Phật, nhiếp thủ không bỏ trong giảng sanh lễ tán. Trong giảng sanh lễ tán, Đại sư Thiện Đạo giải thích: quang minh của Đức Phật A-di-đà vô lượng, chiếu khắp mười phương không bị chướng ngại, chỉ thấy chúng sanh niệm Phật, nhiếp thủ không bỏ, cho nên gọi là A-di-đà. Đức Phật A-di-đà có ánh sáng vô lượng, ánh sáng vô biên, ánh sáng vô ngại. Những ánh sáng này khởi tác dụng ở đâu? Chỉ thấy chúng sanh niệm Phật, chỉ riêng quán sát, tìm kiếm, bảo hộ, không bỏ những chúng sanh niệm Phật, nên mới gọi là A-di-đà. Nếu không phải chỉ nhiếp chúng sanh niệm Phật, thì Ngài không được gọi là A-di-đà. Nếu chúng ta niệm Phật mà quang minh của Ngài không nhiếp thủ chúng ta, thì Ngài không được gọi là Phật A-di-đà. Nếu không niệm Phật mà được quang minh của Ngài nhiếp thủ, thì cũng không gọi là A-di-đà. Sở dĩ chúng ta được Đức Phật A-di-đà nhiếp thủ, cứu hộ, không phải là nhìn điều gì khác, mà Ngài chỉ thấy chúng ta có niệm Phật hay không, chứ không thấy nghiệp tội của chúng ta sâu hay cạn, không thấy chúng ta có trí tuệ cao hay thấp, cũng không thấy công đức của chúng ta ít hay nhiều. Ngài chỉ xem chúng ta có niệm Phật hay không mà thôi. Nên nói là chỉ thấy chúng sanh niệm Phật, nhiếp thủ không bỏ. Chẳng màng là tội nghiệp nặng hay nhẹ, xuất gia hay tại gia, công đức sâu hay cạn, trí tuệ hay ngu si, bất cứ người nào cũng có thể niệm Phật, nên bất cứ ai cũng đều có thể trở thành chúng sanh niệm Phật. 3. Chẳng bàn đến việc nhiếp thủ người tạp tu tạp hạnh trong quán niệm pháp môn. Trong quán niệm pháp môn, Đại sư Thiện Đạo nói lại càng rõ ràng hơn. Ngài đem hai vấn đề chuyên tu niệm Phật và hành theo tạp hạnh để so sánh. Ngài nói, chỉ có chúng sanh chuyên niệm A-di-đà Phật, tâm quan của Đức Phật A-di-đà thường chiếu tới người này, nhiếp thủ họ không bỏ, hoàn toàn không bàn tới việc chiếu đến nhiếp thủ hành giả theo tạp nghiệp khác. Đoạn văn này nói rất rõ, chỉ cần là chúng sanh chuyên niệm A-di-đà Phật, chẳng màng có thân phận như thế nào, chẳng cần biết đã từng tạo nghiệp tội ra sao, chẳng quan tâm đến việc biết chữ hay mù chữ, chẳng tính đến chuyện biết tụng kinh hay không, tất cả những điều đó đều gác sang một bên, chỉ cần bạn hồi tâm, chịu niệm Nam-mô A-di-đà Phật, cho nên gọi đó là chỉ có chúng sanh chuyên niệm A-di-đà Phật. Tâm quan của Đức Phật A-di-đà thường chiếu tới người này. Ánh sáng từ tâm địa của Đức Phật A-di-đà, ngày đêm không ngừng soi chiếu bạn. Nhiếp thủ không bỏ, cứu độ bạn, bảo vệ bạn, không bỏ rơi bạn. Ban ngày, ban đêm, hôm nay, ngày mai, mãi đến lúc lâm chung, vĩnh viễn không rời bỏ, mãi mãi nhiếp thủ bạn đến thế giới cực lạc. Đây là lợi ích đạt được khi bạn niệm Phật. Hoàn toàn không bàn tới việc chiếu đến nhiếp thủ hành giả theo tạp nghiệp khác. Hoàn toàn là tất cả, đều. Hoàn toàn không bàn là đều chẳng bàn đến. Chẳng bàn đến những điều gì? Người tạp hạnh tạp tu, tâm quan của Đức Phật A-di-đà không nhiếp thủ. Tạp hạnh tạp tu cùng với chuyên tu niệm Phật, cái nào khó? Tạp hạnh tạp tu khó. Chỉ cần nói đến việc tụng kinh, nếu bạn không biết chữ thì không thể tụng. Không có thời gian thì không thể tụng. Đang đi trên đường thì không thể tụng. Hoàn cảnh không cho phép cũng không thể tụng. Bệnh nằm một chỗ cũng không thể tụng. Cho nên tu theo các pháp môn khác là khó. Không chỉ khó, mà như tục ngữ còn có câu: nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Dẫn hết gân cốt lên, nhưng rốt cuộc thì quang minh của Đức Phật lại không soi chiếu đến, không nhiếp thủ. Chúng ta làm sao mà được giảng sanh? Làm sao nắm chắc phần giảng sanh? Pháp môn niệm Phật rất dễ. Bị bệnh, đang mệt, nằm trên giường cũng niệm Phật được. Đang đi trên đường, ngồi trên xe, đi thuyền, ngồi máy bay, đều có thể niệm Phật. Đi chợ mua thức ăn cũng niệm Phật được. Lau bàn, quét dọn cũng niệm Phật được. Ở nhà giặt giũ quần áo thì cũng vẫn Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật được như thường. Bất cứ điều kiện nào cũng không chướng ngại. Bất cứ lúc nào, bất cứ địa điểm nào, bất cứ nơi đâu cũng để có thể xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dễ dàng là thế mà vẫn nhận được quang minh của Đức Phật A Di Đà nhiếp thọ. Còn tạp hạnh tạp tu, càng tu nhiều bao nhiêu thì càng mệt mỏi, càng bận rộn bấy nhiêu, mà rốt cuộc quang minh của Phật lại chẳng nhiếp thủ, dựa vào chính mình để đến thế giới cực lạc, thật sự vất vả biết bao. Điều này mọi người phải ghi lòng tạc dạ. Đại sư Thiện Đạo là Phật Di Đà thị hiện, lời Ngài nói cũng chính là lời đích thân Đức Phật A Di Đà nói, chẳng phải Ngài tùy tiện nói sẵn. 4. Chỉ tìm người niệm Phật giảng sanh trong Bát Chu Tán. Đại sư Thiện Đạo có khá nhiều câu nói tương tự như thế này. Trong Bát Chu Tán, Ngài nói: tướng hảo nhiều hơn tám vạn tư, mỗi một quang minh chiếu mười phương, chẳng gì tạp duyên chiếu ánh sáng, chỉ tìm người niệm Phật giảng sanh. Chẳng gì tạp duyên chiếu ánh sáng. Từ gì là chỉ cho mục đích, không phải vì những duyên khác, không phải vì mục đích khác mà quang minh chiếu rọi khắp nơi. Đức Phật A-di-đà phóng ra quang minh soi chiếu khắp nơi, Ngài chỉ có một mục đích duy nhất. Đó là gì? Chỉ tìm người niệm Phật giảng sanh. Chỉ riêng tìm kiếm người niệm Phật, nhiếp thụ họ giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Ví dụ như trong một căn phòng tối om, chúng ta lỡ tay làm rớt chiếc nhẫn, chẳng biết nó rơi ngay chỗ nào. Lúc này, việc chúng ta cần làm là tìm công tắc điện để bật đèn lên. Đèn điện vừa mở lên thì căn phòng đều bừng sáng. Thế nhưng, chúng ta mở đèn không phải để soi sáng cái bàn hay những cái ghế trong căn phòng, mà chúng ta bật điện sáng để tìm chiếc nhẫn, phải vậy không? Bật đèn lên với mục đích là tìm chiếc nhẫn. Vô lượng quang minh của Đức Phật A-di-đà chiếu khắp mười phương thế giới có mục đích. Mục đích của Ngài là tìm kiếm người niệm Phật. Bạn niệm Phật, Ngài liền nhiếp thủ bạn giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Năm, chiếu tìm người niệm Phật giảng sanh trong Bát Chu Tán. Mỗi một ánh sáng chiếu chẳng ngừng, chiếu tìm người niệm Phật giảng sanh. Muốn so mười phương các cõi Phật, cực lạc an thân thật là tinh. Nhất nhất quang minh tương tục chiếu, chiếu mít niệm Phật giảng sanh nhân, dục tỷ thập phương chư Phật quốc, cực lạc an thân thật thị tinh. Mít là tìm, tìm rất kỹ càng, tìm chưa ra thì quyết không thôi. Giống như người mẹ, chỉ có duy nhất một đứa con, nó đi lạc thì vội chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm kiếm, quay qua tứ hướng réo gọi, con ơi, con đang ở đâu? Tuy gọi khắp bốn phương tám hướng, nhưng trong lòng bà mẹ chỉ có một mục tiêu duy nhất là tìm đứa con của mình. Một khi đứa con đáp, dạ con ở đây, thì mẹ mới thôi tìm kiếm. Ánh sáng của Đức Phật A-di-đà chiếu khắp mười phương thế giới kêu gọi chúng ta. Quang minh của Đức Phật cũng chính là danh hiệu, là tâm nguyện của Ngài. Ngài kêu gọi mười phương chúng sanh, bạn hãy xưng niệm danh hiệu của tôi, quay về tịnh độ của tôi. Chúng ta đáp, A-di-đà Phật, ở đây khổ quá, con muốn về cực lạc. Như vậy là Đức A-di-đà liền tìm thấy chúng ta, cho nên nói rằng, chiếu tìm người niệm Phật giảng sanh. Muốn so mười phương các cõi Phật, cực lạc an thân thật là tinh. Nếu so sánh quốc độ cực lạc với các quốc độ của mười phương chư Phật, thì thế giới cực lạc mới là chỗ cho chúng ta an thân lập mạng, mới là nơi giảng sanh của chúng ta. Tinh là tinh hoa trong các quốc độ ở mười phương, đồng thời cũng là chỗ mà chúng ta có đủ khả năng được sanh về, nên mới có thể an thân lập mạng. 6. Chỉ có người niệm Phật mới được ánh sáng nhiếp thủ trong giảng sanh lễ tán. Tiếp theo có một bài kệ trích từ giảng sanh lễ tán. Sắc thân Di Đà như núi vàng, tướng hảo quang minh chiếu mười phương, chỉ chuyên nhiếp thủ người niệm Phật, nên biết bản nguyện mạnh phi thường. Di Đà thân sắc như kim sơn, tướng hảo quang minh chiếu thập phương, duy hữu niệm Phật mong quang nhiếp, đương tri bản nguyện tối di cường. Chỉ chuyên nhiếp thủ người niệm Phật, chỉ có người niệm Phật mới nhận ra được nhiếp thủ cứu độ từ quang minh của Đức Phật A Di Đà. Tại sao vậy? Nên biết bản nguyện mạnh phi thường. Phải biết rằng người chuyên tu niệm Phật tùy thuận theo bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, nương vào duyên mạnh mẽ từ bản nguyện của Ngài, sẽ nhận được tâm quang của Đức Phật A Di Đà thường soi chiếu không bỏ. Ba lớn, ba vấn đề. Tiếp theo chúng ta sẽ trả lời ba vấn đề. Một, tại sao quang minh của Đức Phật A Di Đà chỉ nhiếp thủ người niệm Phật? Hai, tại sao quang minh của Đức Phật A Di Đà không nhiếp thủ người tạp hạnh? Ba, chỉ nhiếp thủ người niệm Phật, không nhiếp thủ người tu tạp hạnh. Phải chăng tâm Phật thiếu sự bình đẳng? Một, tại sao quang minh của Đức Phật A Di Đà chỉ nhiếp thủ người niệm Phật? Có ba điểm. Thứ nhất, người niệm Phật chỉ có ba duyên: thân duyên, cận duyên và tăng thượng duyên với Phật, nên được Phật quang nhiếp thủ. Người tu tập hạnh không có ba chuyện này nên không được nhiếp thủ. Thứ hai, niệm Phật là bản nguyện của Đức Phật A Di Đà nên được Phật quang nhiếp thủ. Thứ ba, niệm Phật là pháp nhĩ tự nhiên nên nhận được quang minh của Đức Phật A Di Đà nhiếp thủ. Đây là đứng trên góc độ tam duyên ý, bản nguyện ý và pháp nhĩ ý để trình bày. 1.1 Tam duyên ý. Trong Quán Kinh Sớ, Đại sư Thiện Đạo tự đặt vấn đề vấn đáp. Hỏi, tu đủ các hạnh rồi hồi hướng cũng được giảng sanh, sao lại bảo Phật quang soi chiếu khắp nơi, chỉ nhiếp thủ người niệm Phật? Nói như vậy là có ý gì? Đại sư Thiện Đạo đáp, ở đây có ba nghĩa. Một là thân duyên. Chúng sanh khởi hành, miệng thường xưng danh Phật, Phật liền nghe được. Thân thường lễ kính Phật, Phật liền nhìn thấy. Tâm thường niệm Phật, Phật liền biết được. Chúng sanh nhớ nghĩ đến Phật, Phật cũng nhớ nghĩ đến chúng sanh. Ba nghiệp của Phật và chúng sanh chẳng lìa nhau, nên gọi là thân duyên. Từ ba điểm để trình bày, Chúng sanh niệm Phật là Đức Phật A-di-đà tâm tâm nghĩ nhớ lẫn nhau, ba nghiệp chẳng rời, giống như mẹ con, cho nên gọi là thân. Có thân duyên này, cho nên người niệm Phật thì được tâm quan của Đức Phật A-di-đà soi sáng nhiếp thủ. Người theo tạp hành, miệng không thường xưng danh Phật, thân chẳng thường lễ Phật, tâm chẳng thường niệm Phật, nên xa cách, không gần gũi với Đức Phật A-di-đà. Tâm cũng chẳng thường nghĩ nhớ, chẳng có thân duyên như mẹ với con, nên tâm quan của Đức Phật chẳng nhiếp thủ. Hai là cận duyên. Chúng sanh nguyện thấy Phật, Phật liền ứng niệm mà hiện ra trước mắt họ, cho nên gọi là cận duyên. Người chuyên tu niệm Phật, Đức Phật A-di-đà mọi lúc mọi nơi ứng thanh mà hiện ra trước mắt người đó, như bóng theo hình, cho nên nói là cận. Có cận duyên này nên được quang minh của Đức Phật A-di-đà nhiếp thủ. Người theo tạp hạnh thì đối với Đức Phật A-di-đà lợt lạc xa cách, chẳng có được cận duyên như bóng theo hình, nên tâm quan của Ngài không nhiếp thủ. Ba là tăng thượng duyên. Chúng sanh xưng niệm liền trừ được tội trong nhiều kiếp. Khi sắc mạng chung được Phật và Thánh chúng tự đến nghênh đón, tất cả các tà nghiệp chẳng thể chướng ngại được, cho nên gọi là tăng thượng duyên. Người chuyên tu niệm Phật được Đức Phật A-di-đà hết sức thương yêu, hết sức gia trì, ban cho nhiều lợi ích, cho nên nói là tăng thượng. Có được duyên tăng thượng này nên được Phật quan nhiếp thủ. Có ba loại tăng thượng. Một, chúng sanh xưng niệm liền trừ được tội trong nhiều kiếp. Đây là tăng thượng duyên trừ tội. Chúng ta xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi một âm thanh, mỗi một câu niệm sẽ tiêu trừ trọng tội sanh tử trong 80 ức kiếp. Hai, khi sắp mạng chung được Phật và Thánh chúng tự đến tiếp đón, đây là tăng thượng duyên thấy Phật. Ba, tất cả các tà nghiệp chẳng thể chướng ngại được, đây là tăng thượng duyên giảng sanh vô ngại. Một người bình thường khi sắp chết thì những tà ma nghiệp chướng đều hiện ra, oán thân trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp liền tìm đến chướng ngại, sẽ lôi họ cột trói vào lục đạo luân hồi trong ba cõi, không thể thoát ra được. Người niệm Phật khi lâm chung được Đức Phật A-di-đà hiện đến trước mặt nghênh đón, tà ma đều chạy trốn, giảng chướng thảy tiêu tan, nên liền được giảng sanh. Người theo tạp hạnh không có được tăng thượng duyên này, nên không được Phật quang chiếu đến nhiếp thủ. Sau cùng, Đại sư Thiện Đạo đưa ra kết luận, tu các hạnh khác, tuy cũng là thiện, nhưng nếu so với việc niệm Phật, thì hoàn toàn chẳng thể so sánh được. Ngoài niệm Phật, thì tất cả những việc tu hành khác, tuy cũng là thiện hạnh, nhưng nếu so với niệm Phật thì hoàn toàn chẳng thể so sánh được. Vì niệm Phật có được thân duyên, cận duyên và tăng thượng duyên, còn các việc tu hành khác thì không có được ba duyên này, nên tạp hạnh chẳng thể nào so sánh được với việc niệm Phật. Quang minh của Đức Phật A-di-đà cũng không soi chiếu, nhiếp thủ người tu tạp hạnh. Nói theo thời nay, duyên chính là duyên phận, quan hệ. Người chuyên tu niệm Phật có duyên phận tuyệt vời đối với Đức Phật A-di-đà, có quan hệ mật thiết, quan hệ gần gũi, quan hệ thù thắng, quan hệ đặc biệt, nên được tâm quan của Đức Phật A-di-đà nhiếp thủ. Người tạp hạnh thì đối với Đức Phật A-di-đà có quan hệ lợt lạc, quan hệ xa cách, quan hệ chẳng đặc biệt, quan hệ chẳng thù thắng, nên Phật quan không nhiếp thủ. 1.2 Bản nguyện ý. Đứng trên góc độ bản nguyện, chỉ chuyên nhiếp thủ người niệm Phật, nên biết bản nguyện mạnh phi thường. Phải biết rằng đây là nhờ duyên bản nguyện của Đức Phật A-di-đà, cũng chính là khẳng định việc xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà là tùy thuận theo bản nguyện của Ngài. Đã tùy thuận theo bản nguyện nhân địa của Đức Phật A-di-đà thì liền được quang minh quả địa của Ngài nhiếp thủ. Vì Ngài đã phát nguyện, người xưng niệm danh hiệu của tôi, nếu không được giảng sanh, thì tôi không thành Phật. Sau khi thành Phật, Ngài trở thành vị Phật có vô lượng quang minh và vô lượng thọ mạng. Tất cả đức năng của vô lượng quang minh và vô lượng thọ mạng này được thu nhiếp trong 6 chữ danh hiệu. Như vậy, chúng ta xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Quang minh từ quả địa của Ngài liền tự nhiên nhiếp thủ chúng ta. Thệ nguyện từ nhân địa sẽ tuyển chọn người xưng niệm danh hiệu tôi. Nhân quả chẳng hư giả, do nhân cảm quả, quả ứng theo nhân. 1.3 Pháp nhĩ ý. Danh hiệu của Đức Phật A Di Đà chính là quang minh của Ngài. Danh hiệu là thể, quang minh là dụng, thể và dụng là nhất thể. Chúng ta xưng niệm danh hiệu Phật Di Đà, quang minh của Ngài sẽ tự nhiên chiếu đến nhiếp thủ. Đây là đạo lý tự nhiên nhi nhiên. Đại sư Thiện Đạo giải thích quang minh danh hiệu như sau. Thế Tôn A Di Đà vốn phát ra thệ nguyện sâu nặng, dùng quang minh danh hiệu nhiếp hóa mười phương. Quang minh và danh hiệu là một thể, âm thanh niệm Phật phát ra gọi là danh hiệu. Trên phương diện soi sáng, phương diện nhiếp thủ để nói thì danh hiệu chính là quang minh của Phật, cho nên gọi là quang minh danh hiệu. Giống như sấm và sét, theo tiếng động phát ra thì gọi là sấm, sấm nổ ầm ầm. Theo ánh sáng lóe lên thì gọi là sét, sét chớp sáng rực. Thật ra sấm và sét chỉ là một việc. Bản thân danh hiệu chính là ánh sáng. Mỗi một âm thanh niệm Phật của Đại sư Thiện Đạo đều phóng ra một luồng ánh sáng. Phàm phu chúng ta niệm Phật cũng có ánh sáng, nhưng vì chúng ta không có định lực tam muội nên không thể làm cho mọi người nhìn thấy ánh sáng, chứ thật sự là có. Có một pháp sư giảng pháp ở Mỹ. Hôm nọ thầy ngồi niệm Phật trong giảng đường. Sau khi thầy rời khỏi tòa, có một người Mỹ đến thưa: "Tôi muốn quy y Phật giáo, tôi muốn học Phật." Vì anh ta vốn là người học thần thông, anh nhìn thấy người chí thành niệm Phật, chỉ cần vừa niệm thì liền phát ra ánh sáng lớn. Ánh sáng ấy lớn cỡ nào? Anh ta bảo rằng nó lớn đến nỗi tựa hồ có thể trùm khắp quả địa cầu. Người nào niệm Phật thiếu chí thành, tuy cũng có ánh sáng nhưng rất yếu, giống ánh sáng leo lét của ngọn đèn, chỉ lóe lên dường như không có. Đây gọi là niệm Phật phóng quang. Mọi người mong được phóng ra ánh sáng, nghe vậy liền niệm Phật. Đây cũng là vì bản thân của 6 chữ danh hiệu vốn dĩ lấy quang minh của Đức Phật A Di Đà làm thể, nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên cảm ứng đạo giao, liền được Phật quang nhiếp thủ, chẳng mãi mãi nghi ngờ. Đây gọi là pháp nhĩ tự nhiên. 2. Tại sao quang minh của Đức Phật A Di Đà không nhiếp thủ người tu tạp hạnh? Tại sao Phật quang không nhiếp thủ người tạp hạnh? Người tu tạp hạnh cùng với Đức Phật A Di Đà không có thân duyên, cận duyên, tăng thượng duyên nên không được nhiếp thủ. Người tạp hạnh không tùy thuận theo bản nguyện nhân địa của Đức Phật A Di Đà, cho nên tâm quang của Ngài không nhiếp thủ. Đồng thời, người tạp hạnh không hành theo thể của bản thân câu danh hiệu. Giữa họ và danh hiệu A-di-đà Phật không có quan hệ pháp nhĩ tự nhiên, không có cảm ứng đạo giao, nên quang minh không nhiếp thủ. 3. Chỉ nhiếp thủ người niệm Phật, không nhiếp thủ người tu tạp hạnh. Phải chăng tâm Phật thiếu sự bình đẳng? Có người nói, quang minh của Đức Phật A-di-đà chỉ nhiếp thủ người niệm Phật. Vậy có phải là từ bi đâu? Phải nhiếp thủ cả người theo tạp hạnh thì mới là từ bi chứ. Nói như vậy, thứ nhất là không phù hợp với đạo lý, thứ hai là không phù hợp sự thật. 3.1 Đạo lý. Thứ nhất, sao lại nói là không phù hợp đạo lý? Vì Phật độ chúng sanh là căn cứ vào thệ nguyện để nói, không thể lệch ra ngoài quỹ đạo thệ nguyện mà lại yêu cầu Ngài phải thực hành. Ví dụ như hiện nay gia đình nào cũng đều phải dùng nước. Nhà máy cung cấp nước trước hết phải thiết lập hệ thống dẫn nước đến mỗi nhà. Nếu bạn cần sử dụng nước thì nhất định phải mở van ngay hệ thống dẫn nước, nước mới có thể chảy ra, không thể cố gắng tìm nước ở bên ngoài vòi nước được. Đức Phật A Di Đà cứu độ chúng ta là ngài căn cứ vào nguyện thứ 18. Mười phương chúng sanh xưng niệm danh hiệu tôi, giảng sanh về tịnh độ của tôi. Dùng 6 chữ danh hiệu để cứu độ mười phương chúng sanh, vậy chúng ta niệm Phật thì liền nhận được quang minh của Đức Phật A Di Đà Nhiếp Thủ. Nếu ở bên ngoài 6 chữ danh hiệu mà cưỡng cầu quang minh của Đức Phật Nhiếp Thủ chúng ta thì không phù hợp với đạo lý nhân quả, không phù hợp với phép tắc tự nhiên ăn khớp từ quả thượng chánh giác và nhân địa thể nguyện của Đức Phật. Đây là sự đòi hỏi rất phi lý. Đồng thời, chính vì Đức Phật A Di Đà đại từ đại bi muốn cứu độ tất cả chúng sanh, cho nên ngài mới phát ra bản nguyện xưng danh vãng sanh, quang minh nhiếp thủ người niệm Phật. Vì việc niệm Phật rất đơn giản, dễ thực hành, bất cứ ai cũng có thể niệm Phật. Chỉ cần bạn niệm Phật thì liền nhận được nhiếp thủ từ quang minh của ngài. Sở dĩ Phật phát ra bản nguyện chỉ nhiếp thủ người niệm Phật là muốn cho trong tâm của chúng sanh chúng ta có một mục tiêu cố định. Hơn nữa, xưng danh dễ dàng, dùng pháp môn này thì Đức Phật A Di Đà mới có thể cứu độ khắp tất cả chúng sanh. Ai cũng có thể làm được, thì đó mới thể hiện lòng từ bi của ngài. Còn nếu đem pháp môn tụng kinh làm pháp hạnh để chúng sanh được giảng sanh, thì có rất nhiều người không thể tụng kinh, như vậy là Phật thiếu từ bi rồi. Vì vậy, pháp môn niệm Phật mọi người đều có thể làm được. Làm được nên được ánh sáng của Đức Phật A Di Đà soi sáng, nhiếp thủ. Đây là giúp cho tâm của chúng ta có một mục tiêu rõ ràng. Sau đó là giúp cho bất cứ người nào trong chúng ta cũng đều có thể thực hành được. Bất cứ ai cũng nhận được sự nhiếp thủ từ quang minh của Đức Phật A Di Đà. Điều này đủ để hiển thị lòng đại từ đại bi của ngài. 3.2 Sự thật. Đem danh hiệu làm thành phương pháp phát nguyện cứu độ chúng sanh khi còn ở nhân địa của Đức Phật A Di Đà là từ bi triệt để, trọn vẹn. Vì 6 chữ danh hiệu đã bao hàm tất cả công đức từ nhân địa đến quả thượng của ngài. Đức Phật A Di Đà muốn độ chúng ta, ngài không thể đem cho chúng ta một bán thành phẩm hoặc cho chúng ta một công đức chưa thù thắng nào đó, mà là đem công đức thù thắng nhất, trọn vẹn nhất, viên mãn nhất của ngài đặt vào trong câu danh hiệu để cho chúng ta. Như vậy mới thể hiện hết lòng từ bi triệt để nhất, trọn vẹn nhất, viên mãn nhất của ngài. Nếu dùng các phương pháp khác thì không có được công hiệu và lợi ích như vậy. Vì thế, nói từ điểm này thì Đức Phật A Di Đà rất từ bi, dạng điều chẳng chút sơ sót, bình đẳng nhiếp thủ khắp tất cả. Giống như thuyền trưởng lái thuyền đến cứu người, ông hô to: "Tôi đến cứu các bạn đây, chỉ cần mọi người chịu lên thuyền thì liền được cứu." Ở đây hai kiểu lý giải đều chính xác. Thứ nhất, thuyền trưởng đến để cứu mọi người. Thứ hai, ông chỉ cứu người nào bằng lòng lên thuyền mà thôi. Lòng thuyền trưởng mong cứu mọi người, mà phép tắc hết sức tự nhiên là chỉ cứu người nào muốn lên thuyền. Gọi bạn lên thuyền, hễ bạn chịu lên thuyền là được, còn như bạn chẳng bằng lòng lên thuyền lại cào nhào. Ai không muốn lên thuyền thì không được cứu. Thuyền trưởng thật là chẳng có từ bi gì cả. Thì sự chỉ trích của bạn thật phi lý, chẳng đúng sự thật. 6 chữ danh hiệu chính là thuyền đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thuyền đại nguyện 6 chữ danh hiệu của tôi mở ra là để cứu độ tất cả chúng sanh. Đây là một cách nói, và tôi chỉ cứu độ người xưng niệm danh hiệu tôi, ánh sáng chỉ nhiếp thủ người niệm Phật, cứu ra khỏi biển sanh tử. Thật sự thì hai câu nói này không hề mâu thuẫn nhau. Cứu độ tất cả mọi người là bản hoài của ngài. chỉ cứu độ người lên thuyền là phép tắc tự nhiên. Người nào nghe theo lời kêu gọi của thuyền trưởng, tiếp nhận lời mời của ông, nhận lấy hảo ý của ông, leo lên thuyền thì liền thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm. Tất cả chúng sanh chúng ta chịu tin nhận sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà, chuyên xưng danh hiệu A-di-đà, thì giống như đã leo lên thuyền đại nguyện sáu chữ danh hiệu của Ngài, liền bình yên vượt qua được biển sanh tử.